Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Đức Hiền Nhữ, Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được mời một quý khách đặc biệt. Ông ta tên là Dr. John Lin. Ông có một văn phòng đặc biệt tại San Diego. Hôm nay được mời tới để chia sẻ về pháp môn Tịnh Độ Đại Thừa. Chương trình của tôi bắt đầu thứ nhất là tên Phật sự. Khóa tu Phật thất 7 ngày tu niệm Phật tại Lư Sơn Tự. Địa chỉ tại số 7509 Mooney Drive, thành phố Rosebud, California 91770. Thời gian từ ngày 26 tháng 11 cho đến hết ngày 3 tây tháng 12 năm 2019. Kính thưa quý vị, theo kinh A Di Đà, nếu có người niệm Phật thiện nam thiện nữ nghe nói về kinh Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày với nhất tâm nhất loạn, không loạn, người ấy khi chết sẽ được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện chức. Người này khi chết tâm không điên đảo để được vãng sanh về cõi cực lạc của A Di Đà Phật. Đây là cơ hội rất hiếm cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối tại Lư Sơn Tự, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiếu, tọa niệm, mặc niệm, công phu tối, khai thị về pháp môn Tịnh Độ của Thầy Thích Vĩnh Hóa và kết thúc vào lúc một ngày tu tập bằng bài hát, nguyện vãng sanh và hồi hướng tất cả công đức. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc điện thoại số 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Kính mời quý Phật tử đồng hương hoan hỷ tham dự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, phần kế tiếp là phần pháp đàm. Chúng tôi cũng đã xin giới thiệu lại là có mời doctor về nhà sĩ tên là John Lin. Vâng, xin thầy cho biết giới thiệu ở John Lin như thế nào cho Phật tử của chúng ta, mô Phật.
John, first of all, welcome to our show, and we appreciate you coming.
Thank you so much.
I will introduce you to them very briefly. Xin thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta rất là hân hạnh là có nhà sĩ John Lin. Đây là một cái người học trò của thầy.
Mô Phật.
Vâng, đã nhiều năm rồi. Ông này là học ở trường USC. University of Southern California ra bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, xong ra học nha khoa, làm doctor of dentistry. How long have you been practicing, John?
26 years.
Đã làm nha sĩ đã 26 năm rồi. Rất là nhiều kinh nghiệm. Ông John ngày hôm nay tới để chia sẻ của chúng ta cái kinh nghiệm ông về về cái pháp Tịnh Độ. Tại vì John, we first talk about your experience with the Pure Land Dharma, I like to first relate to them your experience. You tell them a little bit about your mother, how you took care of your mother, a little bit.
My mom got very very sick. She had a brain hemorrhage. And after that, the doctors couldn't do anything for her, and she felt she was very, very different afterwards.
Okay, let me translate.
Yeah.
Thì ông này John nói là mẹ ông bị chảy máu trong óc đó.
Yeah, vâng.
Rồi thành ra người biến đổi rất là nhiều. Thành ra ông nhận được người ra. Rồi bác sĩ không gọi là phương phương cứu chữa.
Yeah,
thành ra ông đã đích thân lo
cho mẹ
ông.
Cho mẹ. Okay, please continue.
Afterwards, there was I had to take care of her 24 hours a day.
24 giờ một ngày.
She couldn't eat by herself. I had to feed her. She couldn't eat by herself.
Phải đút cho bà.
Drink nothing. So.
Thương mẹ lắm. You really took good care of her.
Wherever I
went, let anyone else take care of her.
Well, I was hoping somebody would help me, but I didn't. There wasn't much help in my family, so. It was mine.
Then you didn't. Your sister didn't help. So.
My sister helped a little. She would bathe my mom.
I see.
but that's the whole extent of it.
And yeah. Nhà không ai lo được, ông Phương và một người tự mình phải lo. Ông
24 tiếng đồng hồ.
Vâng, phải lo 24/24, 24 hours a day, 7 days a week. So you basically took her everywhere with you, even to work. Tội nghiệp lắm, không nỡ để mẹ trong trong vị dưỡng lão. Thành ông đi tới đâu á thì ông đem bà tới, đi đem tới văn phòng làm việc, rồi rồi
săn sóc,
rồi săn sóc cho bà trong ngày trong đêm luôn.
And there was a story that I had. I took her out to dinner one night because it was easier than cooking. So the waiters of course said, ah, look at that, such a son, shows so much filiality. Even they understood.
Lúc ông nói một buổi tối đó dẫn mẹ đi đi ra 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 ăn ăn ngoài ngoài tiệm, tại vì dễ hơn là nấu, tại làm việc như cái mệt lắm, thành ra cũng có tiếng muốn nấu nữa. Thành ra ngay người gì đó,
người phục vụ ở nhà hàng,
người phục vụ nhà hàng nói là rồi thấy cái ông này lo cho mẹ chu đáo, thật người rất là
có hiếu. Họ chỉ nhìn thôi mà họ thấy là ông này ông hiếu thảo
như sao. Mua Phật.
And then 2 years later, my mom passed away. So 2 years later, I went to the same restaurant and they remembered me. And the head waiter goes to the other waiter, goes, see that guy? Very, very, very loving son of his mother. And he recounted the story how I fed my mom at the table.
Sau khi mẹ qua đời rồi tới lại nhà hàng, cũng nhà hàng đó ăn thì người ta vẫn còn nhớ như thường. Ông làm
2 năm sau mà người ta vẫn còn nhớ.
Dạ, vô phần. Vâng. Ấn tượng, có ấn tượng.
And your experience is that how you try to help your mother with
right.
You were Catholic, right?
No, I was Christian.
Christian.
And nothing seemed to help my mom. So at the point I was desperate, I was thinking it seemed like there was a ghost around her. That's what made her change her personality. So I went to the local Catholic church, and I got some holy water, and I put a container, 4 containers by her bed, hoping that would dissipate a ghost if any was there, and that never helped. But I was that desperate.
Tuyệt vọng đến độ là phải tới nhà thờ, mặc dù người không có tin.
Ông này là ông đạo tin lành,
Christian.
Ông không có biết tí gì về đạo Phật hết, nhưng mà tới phút chót mà ông không có cách gì, ông giúp được bà mẹ thì ông mới nghĩ là chắc là bà mẹ là bị ma ám hay sao đó, thành ra là ông mới tới nhà thờ, ông xin cái nước thánh của nhà thờ, rồi ông đựng vô 4 cái bình nước, rồi để 4 cái góc đầu giường, ông hy vọng là cái nước thánh sẽ giúp cho bà mẹ được tốt hơn.
Thành ra đại khái nói chứ biết là chỉ quý vị biết là cái người này là rất có hiếu, rất là đặc biệt. Cái người thường thường quý vị biết có hiếu là tại vì người có phước lắm mới có hiếu.
Yeah, both of them.
So I trying to share with our audience, our viewers, that you're a very filial person, that to us it's a highly virtuous thing in Mahayana. But what people don't realize that you feel you because you have a lot of blessings. That's why you naturally feel you. If you don't have enough blessing, you're not feeling well.
And it makes sense because my sisters didn't. One sister would bathe her, so she had some. My other sister had nothing. Didn't want nothing to do with it. But my mom, so no filiality.
Ông bảo là thầy nói đúng ghê vậy đó, tại vì ông có 2 bà chị em gái mà có một người thì giúp cho ông tắm rửa cho bà mẹ, còn một người kia là không có đụng vô một cái móng tay nữa hết đó, thành ra cái người kia rõ ràng là không có phước, thành ra không có hiếu với mẹ.
So how did that experience bring you to Buddhism at all?
That was the beginning, but before I was Buddhist, and my boss, he was always Buddhist, and he brought me into it. And then over time, I've learned more about it and the Pure Land and what it could do. And I asked Master to get a rebirth plaque for my mom, hopefully that she gets a better rebirth.
Just a minute. Lúc đó ông nói là không sau này ông mới biết về Phật pháp, tại bây giờ ông chủ hãng đó, chủ cái văn phòng đó giới thiệu về Phật pháp, rồi ông tin pháp Tịnh Độ. Tại sao ông tin là pháp Tịnh Độ là mình có thể giúp được cho mẹ ông, mặc dù sau giờ đã qua đời rồi. Làm cái 49 ngàn làm cái pháp bản sanh.
And after that, I had a couple dreams. The first dream I had of my mom, she was in very, very bad condition. We were having...
This is way before,
right,
back then.
Back then, you could see her. She couldn't even eat at the table for dinner. I had a dream about dinner with her, and she was in... You could see she was very sick and very ill. She couldn't feed herself, and she looked terrible. So after the rebirth plaque and some time, taking place, I had another dream with my mom. And it was just like we're having dinner, mother and son, just eating dinner, we're talking. And she looked very good, like I will always remember her in good health.
Ông thì ông nói là ông có hai cái giấc mơ mà đặc biệt, một cái là trước khi mà thỉnh cái bài vị vãng sanh đó, thì ông mơ thấy bà mẹ là không có được khỏe mà không có thể tự đút ăn cho mình được nữa. Nhưng mà sau khi thỉnh bài vị vãng sanh rồi thì ông có một cái giấc mơ khác về bà mẹ, thì thấy là mẹ ngồi ăn chung với ông và rất là vui vẻ, rất là khỏe mạnh, bình thường.
Ai là bài vị vãng sanh cho cho
thế ông tới ông thỉnh
bằng tình thầy bằng pháp sư.
Let me explain to them why I'll explain you later. Because we have a time constraint.
Okay.
Thường thường á, cái nghĩa là như vậy nè. Thường thường là cái thế giới âm họ mà cái bà cụ bà bị đọa, thành ra bà bị khốn khổ. Thành ra nhất mấy người mà trước khi chết bị bệnh hoạn như vậy là thường thường bị đọa hết. Thành ra bà bị đọa, thành ra lúc mà bà về chỉ có được đủ phước và báo bộc cho ông biết là bị đọa thôi. Cái đó cái phước báo của ông.
Vâng, mô Phật, mô Phật.
As your blessing, your mom got you. And the second dream is that after you request it, is that to design to increase your faith in Pure Land Buddhism. That's your blessings.
Okay. Yeah.
Cái đó là nhờ cái phước của ông. Sau này cái bất mơ mình báo được cho ông biết là để phát thêm cái lòng tin của về cái pháp môn tịnh độ. Cái đó là nhờ Phật Bồ Tát hộ trì.
Nhưng mà cái duyên làm sao mà tới là được gặp Pháp Sư đây mà mới biết được.
Cái đó là tại vì cái phước báo ông là người có hiểu.
Mô Phật. Dạ vâng. Mô Phật xin quý vị đồng dân máy, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau phần thông tin thương mại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Hôm nay là đặc biệt có mời cả ông là Dr. John Lin. Xin thầy cho chúng con biết về câu chuyện này.
Chuyện cũng ly kỳ lắm, tại lấy cái phần trước á, mình nói về là ông kinh nghiệm về cái pháp pháp tịnh độ. Ông nguyên phát cái lòng tin tại vì muốn cứu người thân yêu của mình. Không có pháp nào khác hết á. Mặc dù là qua đời rồi nhưng vẫn có thể giúp được như thường. Đó là pháp tịnh độ rất đặc biệt của đại thừa chúng ta. Chính cái gì ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ thêm mà là ông đã cái kinh nghiệm ông là cái pháp thứ nhì bên tịnh độ mình đó. Đại thừa mình là pháp 49 ngày. Có nghĩa là tức là ông này đại khái là ông có một cái người bạn là một giáo sư ở trường Western University of
he went to USC with me, but he went to NYU, New York University School of Medicine where he was a professor.
Ông này là bạn còn đồng học ở đường trường học ở USC. Rồi ông ra bằng tiến sĩ xong qua bên New York University ông dạy về về gì? Về y khoa.
Bạn thân
với nhau. Rồi qua đời. So your friend passed away. What's his name?
Herman Yi.
Okay. And ông qua đời. Thì ông nghe tin như vậy thì ông bỗng nhiên phát tin là hình như có cái chùa mình có 49 ngày mà bạn mến, ông rất mến bạn. Thì ông nói ông thỉnh chúng tôi làm cái 49 ngày.
Là pháp sư làm đấy.
So I said you requested 49 days and your friend more or less
for my friend
derided you
because I went to undergraduate and graduate school with Herman. I went to dental school, he went to medical school. So he died, passed away at a very young age, approximately 50 years of age. So
50 tuổi qua đời.
So I asked Master to invoke the 49 day for Herman, and afterwards I asked Master at some point, you know, later. Progress, how's Herman doing? Because I knew Herman. And Master said, oh, your friend's so difficult, doesn't want to listen, such a hard head. And I'm going, unless you meet Herman, you would never know this. And I never mentioned Herman at temple ever. No one knew him. And he was just my past. But at the temple, no one knew it. And my questions would always come up, how does Master know all this?
Okay. Sau khi ông thỉnh cái bài vị 49 ngày cho ông Dr. Herman á, thì ông mới hỏi thầy á là thầy thấy ông Herman bây giờ sao? Thì thầy mới nói là cái ông này ông cứng đầu dễ sợ luôn. Mà ông này ông ngạc nhiên một cái là tại vì ông chưa có bao giờ ông chia sẻ với ai ở trong chùa về cái ông bác sĩ Herman này hết á. Mà ông nói là cái việc mà thầy biết ông này ông cứng đầu như vậy á, rõ ràng á là thầy phải có cái khả năng gì đó thì thầy biết được, chứ còn không là không thể có ai mà biết được hết á, phải có người nào mà thân cận gần gũi lắm mới biết về cái ông bác sĩ này thôi.
Ông không có mở tâm.
Trong cái đó cũng thật, tại cái đó cái ông này là cái dân trí thức mà nói không nghe và nó khó khăn dễ sợ lắm. Thành ra cái lần đầu tiên mà gặp cái người trí thức mà khuyến khích người ta đi về Tây Phương Cực Lạc, nó không nghe lời.
Yeah,
yeah, yeah. Nó khổ vậy, sợ. Yeah, say yes, continue. Okay.
So afterwards, Master was said, I asked him what finally happened. He goes, Herman went to the Pure Land. And that was it. Then some weeks later, through my friends, I heard he had a young daughter, about 6 years old at the time. And she, so my friends told me, his daughter, her name was Lily, said, Daddy came and visited me and said, tell Mommy, don't worry, I'm okay. That was one night. And then the second night I said, again, same thing. I'm okay, tell Mommy. I'm not going to, I'm okay, everything's fine, but I can't come back anymore and I have to leave. So that was the reassurance.
Thì that's sau cool. khi mà gần hết cái thời gian 49 ngày
yeah. xong rồi, xong
49
rồi.
Ngày thì thầy mới báo cho ông biết là cái ông Dr. Herman
á là tuần thứ 6 thứ 7 mới cực lắm, nó mệt lắm.
Là thầy mới báo cho ông biết là ông bác sĩ đó cuối xong cùng rồi. Cũng được đi Tây Phương Cực Lạc.
Yeah.
Thì ông cũng nghe thì ông để đó thôi, nhưng mà sau đó thì ông nghe một người bạn nói là cái cô con gái của ông bác sĩ đó tuổi, lúc đó là 6-7 tuổi thôi. Yeah. Thì cái cô con gái đó mới tên Lily mới bảo là cô nằm mơ, cô mơ thấy là bố ông về nói chuyện với cô mà cứ bảo là nói với mẹ là bố ok tốt lắm, con đừng có lo gì hết, cái đó là cái giấc mơ thứ nhất. Rồi ngày hôm sau là cũng mơ lại cái giấc mơ đó, cũng thấy ông bố thì ông bảo là nói với mẹ đừng có lo, nhưng mà ông còn nói thêm một cái nữa là bây giờ là bố không có thể về thăm con được nữa đâu. Thì coi như là cái cô con gái mới có 6 tuổi thôi mà mơ thấy hai cái giấc mơ liên tục trong 2 ngày liền mà còn nhớ được.
Dạ, ngày trước và ngày sau cũng đều nhắc nhở là lần sau đó là thôi bố phải đi rồi.
Vâng.
Dạ, hay quá. Dạ.
So just to explain to you that to remind you that it's your blessings that he was able to come back to you can hear about the story that he came back from the Pure Land to say goodbye to his family. It's a wonderful, wonderful story. Cái này nói quý vị biết là cái duyên là tại vì thiệt là ông nghe người ta đồn về cái chuyện cô này thôi, họ không hiểu chuyện gì hết, họ kể lại với thầy, thầy mới giảng nghĩa cho họ biết là cái phước của ông á. Là tại vì cái sau khi mà ông bạn Herman Yi đó qua bên kia rồi, thì ông được Phật cho phép về tại ông tha thiết nói là con có rất gì đó nhớ vợ nhớ con, thành đã có quyền về thăm. Cái này không phải ai cũng được như vậy đâu. Được về thăm, xong là thành cái đêm đầu tiên là về thăm, xong đêm thứ nhì nó là bây giờ là hoặc qua bên Tây Phương Cực Lạc là chỉ có thể tu thôi, không có còn đi chơi được nữa, thành nay không được phải trở về tu lại, chứ Phật không có cho đi chơi nữa. Thành mình cái sướng
không được báo là tôi mừng rồi,
được báo như vậy. Thành cái đó là một công hai chuyện, là chuyện thứ nhất á là để lo tỏ cái lòng thương mến cái gia đình mình, chứ không phải qua bên kia là bỏ họ đâu. So I remind you that when people go to the Pure Land, it's not like they're selfish, and because they go there because they still care for the family and they try to come back and find a way to help them to get to the Pure Land as well. Qua bên kia là không phải là bỏ chúng ta đâu. Yeah. Quan kia là sẽ tìm mọi cách để trở về là giúp đỡ chúng ta để qua được lạc luôn nè. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là cái này là ông nghe được cái tin nhưng mà đâu quá hiểu gì đâu. Thầy mới giảng cho biết là tại vì cái này là nhờ Phật lực cho phép họ về như vậy để mà phát cái lòng tin của ông á. Càng ngày càng tin tưởng cái pháp tịnh độ nhiều hơn nữa. So that's further reinforce your faith. Yeah. So where are you right now for as far as faith goes?
My faith is
How old are you, by the way?
I am 23 years old. No. and I'm 59 and listening to Master. Listening to Master, my only concern now is when I leave, I go to the Pure Land. That is everything
to me. Cái nguyện vọng duy nhất của ông bây giờ là đi Tây Phương Cực Lạc thôi.
Yeah.
This lifetime or any lifetime is okay.
No. It's Master saw that we make a vow to go to a Pure Land, but that is, we don't know. But in our case, Master said, make a vow this lifetime, not another, this one, because we want to do it and do everything you can to get there. Everything, and if that means you gamble the farm, because you've won the lottery, the best one ever.
Thì nhấn chồng ông là đi Tây Phương Cực Lạc thì đời này hay là đời sau cũng được. Ông bảo là không, thầy dạy cho ông là phát nguyện là đi Tây Phương Cực Lạc là phải trong cái đời này thôi, là bằng mọi giá, bằng mọi cách là phải làm sao tất cả mọi chuyện mình làm là đều để mà mục đích cuối cùng là đi Tây Phương Cực Lạc trong cái kiếp này.
Tôi còn hỏi một câu với ông đó là coi như là ông là người ngoại quốc đây, giờ ông phải hành trì như thế nào để mà ông có thể đi gói cực lạc sớm nhất?
So he's curious. He want to ask you, as a Westerner, as a Western educated person, what are you doing to make sure you go to the Pure Land this lifetime?
One, I am trying to listen to Master, not be such a hard head. Two, have a rebirth plaque for myself, and setting up a in the future 49-day ceremony when I need it most. Between that, going to temple, generate blessings.
Chuyện đầu tiên của ông bây giờ là ông phải nghe lời thầy á, là không có được cứng đầu, phải tại vì dân có học thức mà, thành ra là bây giờ là phải ráng nghe lời của thầy. Rồi cái thứ hai nữa là ông có thỉnh cái bài vị vãng sanh để mà tạo ra cái phước để đi vãng sanh. Rồi ông hy vọng là trong tương lai là khi mà ông mất á, thì ông sẽ có thể là được giúp làm cái pháp 49 ngày để ông đi vãng sanh. Còn cuối tuần hoặc là lúc nào ông có rảnh rỗi thì ông có tới chùa để mà ông tạo thêm cái phước để đi vãng sanh.
Cái mà cô nãy cô không có dịch ra là ông nói là đối với ông là phải bằng bất cả tất cả mọi giá, tại vì sự thật là như mình cái tuần này có nhiều người tới kể chuyện lắm, nó là người ta lớn, người ta giàu dễ sợ người ta chết, rồi cuối cùng ta bị đọa, thành ra về khóc lóc khổ sở cầu cứu. Thành ra cái tiền bạc cái gì để lại chả có ý nghĩa gì hết. Ông hiểu được cái chuyện đó.
Thì cái trong trường hợp này thì theo người Á Đông của mình thì đã biết trước rồi, cũng phải là tạo nhiều cái phước đức và công đức được. Và ông thì đây có cái hạnh hiếu rồi, nó cũng là một có cái phước lớn của ông á. Dạ vâng, hay là hay quá.
Mà cái hay một cái là ông này là ông rất là tha thiết đi Tây Phương Cực Lạc, bằng mọi giá là ông bỏ hết để mà ông đi.
Tội lắm, tại vì thấy cái khổ của mẹ mình rồi, thấy cái khổ của không có cái pháp nào mà giúp được cho người thương yêu mình hết á. Thành ra mình muốn thấy mình hiểu được cái khổ đó, mình thấy là thành ra cứ khuyên hoài là quý vị nên đi, quý vị nên đi thương cực lạc đi, tại vì cái pháp từ tịnh độ của đại thừa chúng ta đó là đi qua Tây Phương Cực Lạc không phải vì một vì ích kỷ, đi qua bên kia để mà yêu cầu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà tìm mọi cách giúp đỡ chúng ta để mà về giúp đỡ người thân yêu của mình cũng đi được vãng sanh luôn đó. Đó là mục tiêu của mình đi vãng sanh, nhưng phải qua cái để mà trốn đó.
Giác có để ý không, ông này là nhà khoa học, là nha sĩ, quen bác sĩ đầy, mà khi mà bà mẹ tới cuối cùng là bó tay rồi, là ông không biết đi đâu nữa, là ông phải quay trở về để mà ông tự cầu cứu về bên như đạo bà... Chúa đạo Phật này nọ.
Vâng, còn thấy là thực sự là ông có duyên với Master nữa. Vâng, với thứ hai là ông có duyên với đạo Phật. Do đó chính vì vậy mà khi không mà tới cái phút cuối một cái là ông là quay về với đạo Phật và tin vào pháp môn tịnh độ. Và do là pháp sư nói thế nào thì nó có cái sự click vào nhau á, cho nên là ông tin ngay. Dạ, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chúng tôi đã hết, kính chúc quý vị tinh tâm thường lạc và xin hẹn quý vị trong một tuần Phật thất vào ngày 26 tháng 11 cho đến 3 tây tháng 12 tại Lư Sơn Tự và hiểu thêm về pháp môn tịnh độ niệm Phật vãng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.